Kết luận: đúc kết những điều trình bày từ trước, đối trong đại nghĩa Phật Pháp cùng các điểm quan hệ với người đời đã được nói qua. Tuy là nói đề yếu, nhưng đáng tin tưởng, không làm mất sự hiểu biết chân chánh. Mong quý vị nghe rồi khéo thể hội đó. Đây lại luận qua phần quy kết. Quy túc. Quy túc là nghĩa được chỗ y chỉ. Nhân tâm đối với Phật Pháp được có nơi quy túc, như có người muốn đến một nơi chốn nhất định và nay đã đạt đến. Luận về quy túc gồm 4 tiết. Tiết 1: người tin theo đối với quy túc Phật thừa. Người tin theo là người đối với Phật Pháp đã có hiểu biết chân chính. Nương theo hiểu biết chân chính đó mà cởi lòng tin chân chính, rõ ràng và quyết định. Người như thế trong Phật Pháp gọi là người tin. Người ở trong Phật Pháp có lòng tin chân chính, rõ ràng và quyết định rồi, tức là quy túc Phật thừa. Tiết 2: quy túc Phật. Phật, tiếng Phạn là Phật Đà. Đây nói rằng giác giả. Chúng ta tuy trong tâm sẵn đủ Phật tánh, nhưng không có Phật thương xót chỉ bảo cho, thì không do đâu tự biết. Nay nhân học mà biết, Phật tức là vị thầy hướng dẫn chúng ta, nên lòng tin này phải lấy Phật làm quy túc. Quy túc Phật có 2 nghĩa. 1. Hôm nay lòng chúng ta đã hiểu biết chân chính, rõ ràng và quyết định quy túc Phật rồi, thì tất cả thiên thần, quỷ linh đều không phải là chỗ chúng ta tin ngưỡng, tức không phải nơi của chúng ta quy túc. 2. Hôm nay lòng chúng ta đã hiểu biết chân chính, rõ ràng và quyết định rồi, thì nguyện cho kẻ khác cùng tất cả hàng trời, rồng, quỷ thần và các loài chúng sanh đều quy túc Phật. Phật là người giác ngộ, tức là người mà đã tự mình giác ngộ và hay giác ngộ cho kẻ khác, cũng chính là người mà hạnh giác được viên mãn. Nói đến bản giác thì Phật cùng chúng sanh tánh giác xưa nay đồng đủ, sẵn có. Do thủy giác có danh tự giác, tương tự giác và phần chứng giác là phần sai biệt của hạnh giác, đến cứu cánh giác chính là hạnh giác hoàn toàn viên mãn. Nếu rời tướng sai biệt nhau, tức là chỉ ở một chân chánh giác bình đẳng, ở phàm không bớt, ở thánh cũng không thêm. Đã rõ nghĩa này, thì việc quy túc Phật cũng là để khai phát Phật tánh của tự tâm mình thôi. Tiết 3: quy túc Phật Pháp. Nếu chỉ nói Pháp, thì các Pháp thế cùng xuất thế của nhất tâm, thập Pháp giới đều không giảng biệt. Nay đã quy túc thì đó là giáo, lý, hạnh quả của Phật thừa. Quy túc Phật Pháp thì các pháp phiền não, sanh tử sai biệt, hư vọng chẳng phải là nơi quy túc vì đã giải thoát. Tiết 4: quy túc Phật Pháp Tăng. Phật, Pháp, Tăng là giảng biệt đối với các nhóm người buông tuồng, lộn lạo, tạp nhạp và hẹp hòi. Nay đã quy túc thì đó hẳn là Phật, Pháp, Tăng, nghĩa là hàng người này đối với Phật Pháp như thật tu hành. Trên đã nói quy túc Tam Bảo, đây lại liệt các biểu đồ để chỉ rõ. 1. Tam Bảo gồm có Phật, Pháp, Tăng. Phật là người đầy đủ phúc, tuệ, là lưỡng túc tôn. Pháp lìa bức bách khổ não, là ly dục tôn. Tăng là thanh lương, an lạc, là chúng trung tôn. 2. Tự tánh Tam Bảo gồm có linh minh giác chiếu là Phật, tịch thường viên tịnh là Pháp, dung diệu hòa lạc là Tăng. Xem qua tự tánh Tam Bảo này biết là không phải hướng bên ngoài tìm được. 3. Biệt tướng Tam Bảo gồm có diệu giác và 41 ngôi đại sĩ là Phật, chân như và tất cả các pháp môn phương tiện là Pháp, 55 bậc và quả nhị thừa là Tăng. Xem phần biệt tướng Tam Bảo thì rõ nhân quả của người và Pháp, tánh tướng thể dụng. 4. Trụ trì Tam Bảo, gồm có Phật tượng Xá Lợi là Phật, Kinh, Luật, Luận Tạng là Pháp, Đồ Chúng Xuất Gia là Tăng. Xem đến phần trụ trì Tam Bảo, lại biết Phật Pháp có thể truyền trì không dứt mất, là nơi nương tựa lợi lạc cho khắp muôn loài. Hồi thú. Chương trước, lược nói phần quy túc Tam Bảo, nghĩa đó đã rõ ràng. Thông thường cho rằng, trong tâm không riêng khởi là nhờ có sức thắng duyên sanh, thực hay cung kính tôn trọng như thực mà tu hành, thì căn lành thêm lớn và được chân thọ dụng. Chương này tiếp theo ý nghĩa quy túc trước mà luận đến phần hồi thú. Như người đã đến nơi đến chốn thì có thể làm việc của họ làm. Luận về hồi thú gồm 4 tiết. Tiết 1. Bậc giác ngộ đối với công việc hồi thú pháp giới. Nương ở lòng tin, quyết định khởi tri kiến chính xác, gọi đó là người giác ngộ. Tin như chủng tử giác, tức là mầm mộng, nối tiếp cao lớn lên cho đến hạnh giác được viên mãn, không cái nào không hồi bỏ tà ác, hướng đến tịnh thiện. Nói pháp giới là sự cùng lý của 10 pháp giới, Phật cùng chúng sanh là sự pháp giới, nhất chân bình đẳng là lý pháp giới. Bậc giác ngộ bỏ sự trở về lý, bỏ nhân trở về quả, bỏ tự trở về tha, thế nên gọi là hồi thú. Tiết 2. Hồi thú nhất tâm chân như. Hồi chuyển sự tướng của thế cùng xuất thế sai biệt, biến hóa. Thú hướng lý thể bình đẳng không hai. Chứng được pháp tánh bình đẳng không hai này, tức là một tâm chân như. Ví như cây cỏ đều trở về cội nguồn đại địa, đó là hồi sự hướng lý. Tiết 3. Hồi thú vô thượng chính giác. Bậc đã giác ngộ, đối trong nhân tu hành 10 độ muôn hạnh, không trụ các tướng, không đắm trước quả báo của trời, người cùng nhị thừa, quyết đạt đến hạnh giác viên mãn. Chứng vào quả hải diệu giác cũng chính là hồi chuyển nghiệp báo sanh tử, phiền não của chúng sanh, thú hướng Phật quả của Bồ Đề Niết Bàn. Thế là hồi hướng nhân quả. Vô thượng chánh giác, tức là A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Tiết 4. Hồi thú hữu tình trong pháp giới. Bậc đã giác ngộ, trên cầu các lợi tự mình được viên mãn rồi, đồng thời ngay trong tâm nghĩ đến các loài hữu tình, nương sức từ bi lớn, bày các phương tiện khéo léo, khắp cùng pháp giới lợi lạc chúng sanh. Đó là hồi tự hướng tha. Nhưng một tánh bình đẳng cũng không có tướng nhân ngã. Thể, dụng, cả hai đều khuếch trương. Phúc, tuệ, cả hai đều đủ. Tóm lại, nương ở một tâm, tu hành muôn hạnh và không quên lợi lạc chúng sanh. Ba tâm gồm đủ thì cùng khắp duyên dung, đâu không phải là thường, lạc, chân, tịnh ư? Phụ lục Tiểu sử Đại sư Thái Hư theo Hải Triều Âm Xã. Đại sư Thái Hư, năm 1889-1947. Ngài họ Lữ, húy là Duy Tâm, tự Thái Hư, sinh ngày 2 tháng 12 năm 1889, đời vua Quang Tự, năm thứ 15, tại huyện Sùng Đức, tỉnh Triết Giang, Trung Hoa. Ngài mồ côi từ thuở bé, người gầy yếu, nhiều bệnh tật, nhờ bà ngoại nuôi dưỡng. Bà là một Phật tử thuần thành, lời kinh tiếng kệ hôm sớm của bà đã đánh thức hạt giống Phật trong lòng ngài từ bao giờ trỗi dậy. Năm lên 9, ngài theo bà ngoại đi hành hương núi Cửu Hoa. Năm 13 tuổi, ngài đến giếng núi Phổ Đà. Từ dạo đó, hạt giống lành ngày càng phát triển mạnh mẽ. Đến năm 16 tuổi, năm 1904, năm thứ 30 đời Du Quang Tự, ngài quyết chí đến núi Phổ Đà xuất gia. Rủi đi nhầm thuyền qua Tô Châu, ngài lại thẳng lên ngọn Tiểu Cửu Hoa xin xuất gia với Khoan Công. Khoan Công đưa ngài về Tứ Minh làm lễ ra mắt sư tổ là Tráng Niên lão nhân. Tại đây ngài được chấp thuận và cắt tóc, mặc áo giải thoát. Cuối năm đó, ngài đến thọ cụ túc giới với Hòa Thượng Kính An Ký Thiền ở chùa Thiên Đồng. Giới tràng này có hàng trăm giới tử, ngài là người nhỏ tuổi nhất, cũng là người đối đáp lanh lợi nhất. Hòa Thượng Ký Thiền khen là quyền trang tái thế. Bước đầu học vấn, ngài theo Pháp Sư Kỳ Xương học Kinh Pháp Hoa và Tông Chỉ Thiên Thai Giáo Quán cùng văn tự thế gian. Ngài cũng thường nghe các bậc danh sư đương thời như Đạo Giai, Đế Nhàn giảng giải các kinh Pháp Hoa, Lăng Nghiêm. Ngoài ra, ngài tham cứu thêm về thiền với Hòa Thượng Ký Thiền. Sức lãnh hội phi thường của ngài làm cho đồng bạn vô cùng thán phục. Năm 18 tuổi, ngài học Đại Tạng Kinh tại chùa Tây Phương ở Từ Khê. Khi học đến kinh Đại Bát Nhã, ngài bỗng nhiên quên lững thân, cảnh trong tâm rỗng suốt, vọng niệm vắng bặt. Trải qua hàng giờ như thế mà thấy như trong chốc lát. Cho đến ngày hôm sau, thân tâm vẫn còn nhẹ nhàng, khoan khoái. Từ đấy, đối với kinh điển Đại Thừa, mỗi khi đọc đến là ngài thấu hiểu cặn kẽ, như đã nằm sẵn trong lòng. Lại niệm nghi đối với các bản ngữ lục của Thiền Tông cũng tan rã như băng tuyết khi mặt trời xuất hiện. Cuối đời Thanh, văn hóa Tây Phương bắt đầu du nhập Trung Quốc. Các luồng tư tưởng cách mạng nổi dậy như thể lửa bùng. Đồng bạn với ngài, các pháp sư trẻ như Hoa Sơn, Kinh Ái, thảy đều hấp thu tư tưởng mới này, hăng hái cải cách tăng đoàn, xây dựng xứ sở. Riêng ngài, lúc ấy vẫn say sưa trong sách vở, với thời cuộc bên ngoài, lòng không chút xao xuyến. Sau, nhân đọc các loạt bài của Khang Hữu Chi, Lương Khải Siêu và sách báo phiên dịch từ Âu Châu, ngài mới lập thệ cứu đời, dấn thân vào trần lao, giáo hóa. Thế là trang sử vẻ vang của Phật giáo được ngài mở ra từ đây. Vào đông năm Tuyên Thống thứ nhất, 1909, ngài vừa 21 tuổi, theo Hòa Thượng Ký Thiền dự Đại hội Giáo dục Phật giáo tại Giang Tô. Năm sau, ngài đến Tịnh Xá Kỳ Hoàng ở nửa năm. Mùa thu năm này, ngài lãnh trách nhiệm giáo sư trường tiểu học Phật giáo tại chùa Tiểu Vũ, núi Phổ Đà. Năm 23 tuổi, ngài giảng Phật Pháp trong tỉnh Quảng Châu, rồi được cử chức trụ trì chùa Sông Khê, núi Bạch Vân. Năm 1911, ngài 24 tuổi, cùng Pháp sư Nhân Sơn thành lập Hội Trung Quốc Pháp Giáo Hiệp Tiến tại Nam Kinh. Không bao lâu, Hòa Thượng Ký Thiền tuẫn giáo vì cuộc vận động cho Phật giáo ở Bắc Kinh. Bấy giờ, cả tỉnh Thượng Hải cử hành lễ truy điệu. Giữa buổi lễ vừa long trọng, vừa đau khổ, vừa tức bực, ngài công bố ba điểm: chỉnh trang giáo lý, chỉnh trang giáo chế, chỉnh trang giáo sản. Từ năm 1913 đến năm 1917, sau việc tổ chức Tổng hội Phật giáo Trung Hoa tại Thượng Hải và làm chủ bút cho tờ Phật giáo Nguyệt Sang không kết quả như ý, ngài về kiết thức 3 năm tại Thiền viện Tích Lân, núi Phổ Đà. Thời gian này, ngài nghiên cứu khắp hết kinh luận của các tông phái Phật giáo, nhưng với hai tông Duy Thức và Tam Luận, ngài rất lưu tâm. Ở đây, các vị Ấn Quang, Phật Sơn cũng thường lui tới đàm đạo với Ngài. Ngoài ra, đối với học thuyết Đông Tây, xưa nay Ngài đều phán xét bằng cặp mắt Phật thừa và đều có viết bài bình luận. Có thể nói, đây là thời kỳ Ngài chuẩn bị một đường hướng mới, thích hợp để đáp ứng thời cơ, chấn hưng đạo Pháp, xây dựng xứ sở. Chính thời gian này, bộ luận chỉnh lý chế độ tăng già ra đời, đồng thời các luận khác như Thiền Điển Tông, Pháp Giới, Tam Minh cũng lần lượt xuất hiện. Điểm đặc biệt của Ngài trong thời gian nhập thất. Có một chiều nhập định, nghe chuông lúc đầu vào buổi hoàng hôn, rồi Ngài vào trong tam muội. Lúc sau, nghe chuông báo xả định, Ngài xả ra mới hay trời đã sáng. Ngài cũng thường nói, lúc nào thấy mệt mỏi, thân tâm không được điều hòa, để trị bệnh giặc này chỉ có cách lấy bút mực ra, thảo ít bài, liền thấy trong người thư thái. Vừa ra thất, Ngài đi Đài Loan, Nhật Bản để quan sát những cải tiến của Phật giáo, những điều mắt thấy, tai nghe làm cho Ngài càng tin tưởng vào bộ tăng già chế độ của mình vừa tung ra. Chúng ta cũng nên hiểu thêm rằng, tiêu chuẩn cải cách của Thái Hư Đại Sư đưa ra là đặt sự cải cách trên nền tảng luật nghi để tránh những tệ hại về sau. Từ năm 1918 đến năm 1921, Ngài nhận lời yêu cầu của Hòa Thượng Liễu Dư giữ chức tri chúng chùa Phổ Đà. Chẳng bao lâu, Ngài từ chức rồi đi du hóa khắp nơi trong nước, một mặt giảng diễn các kinh luận Đại Thừa để gây niềm tin chân chính cho mọi người, mặt khác, Ngài tiếp xúc với các yếu nhân, Phật tử, sáng lập cơ quan truyền bá giáo lý, lập hội chánh tín Phật giáo. Ngài đã gây thành phong trào học Phật mới mẻ chưa từng có. Như lúc Ngài giảng Đại Thừa Khởi Tín tại Hán Khẩu, có cư sĩ Lý Ẩn Trần. Ông đọc được Đạo Học Luận Hành, Lăng Nghiêm Nhiếp Luận của Ngài rồi khen: "Dẫu cho gặp Lục Tổ, chưa chắc Ngài đã độ được tôi, nhưng với văn chương tam muội thế này đã làm cho tôi cúi đầu bái phục." Chính thời gian này, tờ Giác Xã Tùng Thư xuất hiện, tiền thân Nguyệt Sang Hải Triều Âm, cùng các luận Phật Thừa Tông Yếu Tân Bích, Duy Thức cũng lần lượt được xuất bản. Về sau, Ngài được cử làm trụ trì chùa Tịnh Từ, nhưng gặp sự chống đối, Ngài lại bỏ đi. Từ năm 1922, năm này Ngài 34 tuổi, đến năm 1928, Ngài càng hăng say sáng tác và để hết tâm lực vào công cuộc vận động cải cách Phật giáo nước nhà. Có thể nói, bao nhiêu hoài bão trong lòng, Ngài đều tung ra hết. Chính hai bài báo Chi Hành Tự Thuật, Thích Tân Tăng đã nói lên chí nguyện cùng chỗ mong muốn của Ngài đối với tiền đồ đạo Pháp và sự tồn vong của đất nước. Trong năm 1923, Ngài cho ra một loạt bài tranh luận với cư sĩ Âu Dương Cánh Vô về khởi tín luận có phải ngụy tạo chăng? Vấn đề tướng phần đồng chủng, biệt chủng, năm Phật Giáng sinh. Việc làm trên của hai vị đã làm cho giới Phật học bấy giờ càng thích thú nghiên cứu Phật Pháp hơn nữa. Sang năm 1924, Ngài có mở một Đại hội Phật giáo Liên hiệp Thế giới tại Chùa Đại Lâm. Kế tiếp 4 năm liền, Ngài giảng kinh Dân Chương Hộ Quốc tại Trường Đại học Trung Hoa, rồi đi thăm Ngũ Đài Sơn và hướng dẫn Phái đoàn Phật giáo Trung Hoa đi Nhật tham dự Đại hội Phật giáo Đông Nam Á. Về nước, Ngài đi Thượng Hải lập Phật hóa giáo dục xã, xuất bản Tuần Sang Tâm Đăng, đến giảng tại Đại học Hạ Môn và Phật Học Viện Mân Nam. Bấy giờ, trong nước, cuộc chiến tranh đã lan tràn tới phương Bắc, Tăng, Ni bị bắt buộc phải hoàn tục. Trong tình thế này, Ngài có viết ra quyển Tăng Chế Kim Luân để vận động cho Tân Phật Giáo. Năm 1927, Ngài được mời làm trụ trì chùa Nam Phổ Đà và Viện trưởng Phật Học Viện Mân Nam. Cũng năm này, Đại học Lãng Phước đặt tại Đức mời Ngài giảng về môn Trung Hoa. Khi đó, Ngài có trước tác quyển Tự Do Sử Quan đã dịch ra tiếng Anh. Năm sau, Ngài từ chùa Linh Ẩn, Hàng Châu về giảng Phật học Đại Cương tại Nam Kinh. Công việc vừa xong, Ngài lại xuất dương công du đi các nước Âu Mỹ để diễn giảng. Ở đây có rất nhiều học giả của các nước Anh, Pháp, Đức, Hà Lan, Bỉ, Mỹ nhiệt tình hoan nghênh Ngài, ghi rõ trong Hoàng Du Ký. Ngài là vị tăng đầu tiên của Trung Hoa sang Âu Mỹ hoằng Pháp và lập Phật học uyển ở Paris. Từ năm 1929 đến năm 1939, Ngài nhận chức ủy viên thường vụ Hội Phật giáo Trung Hoa, làm viện trưởng viện giáo lý Bá Lâm ở Bắc Kinh, rồi vào Tứ Xuyên hoằng Pháp, hợp với cư sĩ Lưu Tương, lập viện giáo lý Hán Tạng và có kế hoạch đặt Phật học uyển tại Nam Kinh. Các Phật học viện Vũ Xương, Mân Nam, Bá Lâm, Hán Tạng cùng ba chùa Đại Lân, Quy Sơn, Tuyết Đậu đều thuộc Phật học uyển cả. Sau đó, từ năm 1933 đến năm 1935, Ngài luân lưu giảng dạy ở các tỉnh lớn nước nhà Trung Hoa như Triết Giang, Giang Nam, Thiểm Tây, Phước Kiến, Quảng Châu, và công du các nước châu Á, lập mối ban giao giữa các nước Phật giáo miền này với Trung Hoa. Thời gian này, các quyển Đại Thừa Tông Địa Đề Thích, Đại Thừa Duy Thức Chương Giảng Lục lần lượt ra đời. Năm 1941, Ngài giảng Pháp Tánh Không Tuệ Học Khái Luận, Trung Quốc Phật Học, tại Viện Giáo Lý Hán Tạng, rồi trụ bị cải tổ Giáo Hội Tăng Già Trung Hoa, lập Trung Học Đại Hùng ở Bắc Bồi và tổ chức Hội Phật Giáo Trung Quốc. Cũng chính Ngài đã giữ chức ủy viên chỉnh lý trong đó. Bài giảng cuối cùng của Ngài đề tài là Bồ Tát Học Xứ. Ngài giảng tại chùa Diên Khánh vào thượng tuần tháng 2 năm 1947. Tháng sau, bệnh cũ tái phát và đến ngày 17 tháng 3, tức 25 tháng 2 âm lịch, Ngài an tường, từ giã cõi đời. Tuổi đời của Ngài là 59, tuổi đạo được 43. Ngày 19, làm lễ nhập kim quang, chi thể Ngài ngồi tươi tắn như đang nhập định, hoàng cho đến ngày 8 tháng 4, người đến chiêm ngưỡng đông không kể xiết, và khi nhìn thấy dung nhan an tường của Ngài, ai nấy đều phát lòng tin tam bảo. Môn nhân đưa linh cốt Ngài về chùa Tuyết Đậu cúng dường, phần xá lợi được chia đều cho các ngôi chùa lớn trong nước. Bồ Tát đã để cả một đời đề xướng cải cách Phật giáo trên ba phương diện: chỉnh trang giáo lý, chỉnh trang giáo chế, chỉnh trang giáo sản. Song song với công cuộc chỉnh trang vừa nêu, Bồ Tát lại chủ trương xướng lập Tịnh Độ Phật Giáo tại nhân gian, để hướng dẫn hàng tăng, tín đồ và tạo cho họ có niềm tin vững đối với Phật giáo cùng một lý tưởng sống để xây dựng xứ sở. Bồ Tát tổ chức cơ quan truyền bá Phật thừa khắp nơi trên lãnh thổ. Bản thân Ngài đã hết sức chú trọng đến việc diễn giảng Phật lý, phát huy tinh nghĩa Phật thừa, dung nạp các tư tưởng mới, loại bỏ mọi tà thuyết dị đoan và kêu gọi tinh thần đoàn kết, cầu học của tăng, tục trên toàn thế giới. Trên phương diện tôn giáo mà nhìn, thì Ngài là một vị Bồ Tát thị hiện trong đời năm trược để cứu độ chúng sinh. Di sản của Ngài đến nay vẫn còn, mà chúng ta được thừa hưởng là Thái Hư Bồ Tát Tạng, gồm cả một đời thuyết giáo của Ngài. Ngoài ra, tùy vào quan điểm của mỗi người, có thể có những lối nhìn khác về cuộc đời của Đại sư. Phần này, bút giả xin hẹn một dịp riêng. Thích Nhật Quang. Thank you.
thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-âm.net